Hải Hiền có thần thông, còn có người đốt rơm, khói bay mù mịt khắp người. Đúng lúc mọi người đang ở đó đọc kinh, lão hòa thượng không biết chữ nên lão hòa thượng không có đọc kinh. Có mấy vị xuất gia đang đọc kinh bị sặc khói, ngài bèn nhặt lấy một túi nhựa, đại khái giống như cái túi ni lông chúng ta hay đựng đồ, ngài làm nó giống như cái quạt vậy. Đám khói đó bèn bị thổi đi, khói bị thổi đi mất không còn chút nào nữa, ngoảnh lại thì khói đã đi hết rồi. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài sự việc như vậy. Mấy chuyện này bị người khác bắt gặp được, họ ghi nhớ trong lòng. Chúng tôi tin rằng những chuyện giống như vậy vẫn thường có trong đời sống hàng ngày, chỉ là bạn không chú ý tới mà thôi. Đúng là cảm ứng bất khả tư nghì. Cho nên thủ hộ là cần phải bảo vệ, giữ gìn cảnh giới của chính mình, phải che chở cho cái tâm thiền của mình. Tâm chí cần tịnh thì liền sanh trí huệ, tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm bình đẳng sanh trí huệ. Mục tiêu cuối cùng chính là đại triệt đại ngộ, chính là giác. Cần phải thủ hộ cái này. Thứ tư là tâm chẳng chấp trước. Người niệm Phật thường dùng trí huệ quan sát hết thảy các pháp, chẳng sanh chấp trước. Đó là tâm không chấp trước. Chấp trước trong kinh Đại Thừa gọi đó là kiến tư phiền não. Kiến là cách nhìn sai lầm, tư là cách nghĩ sai lầm. Thế Tôn vì để thuận tiện cho việc dạy học nên Đức Phật phân kiến tư phiền não thành 10 điều. Gồm 5 loại kiến hoặc và 5 loại tư hoặc. 5 loại kiến hoặc thì thứ nhất là thân kiến. Chấp cái thân này là ta. Có người nào không chấp cái thân này là ta đâu? Có người nào không yêu tiếc cái thân này khi chứ? Yêu tiếc cái thân này rồi thì sao? Có thể giữ nổi cái thân này không? Giữ không nổi. Cổ nhân có một câu nói rất hay: người có mạng, bác sĩ có thể trị bệnh nhưng không thể trị mạng. Thọ mạng bạn đến rồi, bác sĩ cũng đành bỏ tay, hết cách với bạn thôi. Vì sao? Vì thọ mạng đến rồi. Lần này tôi đến Đài Loan, tôi sống ở Hồng Kông, láng giềng gần bên có một lão tiên sinh cùng tuổi với tôi, người Hồng Kông. Vì tiên sinh này mọi người sẽ nhìn không ra, ông cụ biết rành đỉnh mấy thứ tiếng. Thở còn trẻ, cả thế giới này gần như ông đều đã đi du lịch qua. Ông có năng khiếu về ngôn ngữ. Năm nay 88 tuổi. Lần này tôi đến, lúc tôi lên xe, ông tiện tôi lên xe. Vậy mà nghe nói mấy ngày trước ông đã qua đời rồi. Tôi thật rất hoài niệm về ông. Đúng là mạng người vô thường. Vợ ông vẫn còn. Vợ ông sáng sớm mỗi ngày đều ra ngoài đi bộ. Một ngày nào đó chúng ta nhất định cũng sẽ đến bước đường đó thôi. Người có số. Có nghiệp. Làm thế nào có thể giữ gìn cái thân này được? Thân thể là hiện tượng vật chất. Trước đây chúng tôi có nói qua, vật chất từ đâu mà có vậy? Là từ ý niệm mà có, từ tâm tưởng sanh. Hay nói cách khác, tâm chúng ta nên nghĩ đến điều tốt. Nếu tâm nghĩ điều là chuyện tốt, điều là thiện, thuần tịnh thuần thiện, thân thể đương nhiên sẽ khỏe mạnh. Cho dù cơ thể chúng ta có những tế bào bệnh tật đi chăng nữa, chúng sẽ khôi phục về lại bình thường thôi. Tâm địa quan trọng. Đời sống tinh thần càng quan trọng hơn so với đời sống vật chất. Hải Hiền Lão Hòa Thượng sống đến 112 tuổi. Ngài ăn cái gì? Ngài dùng cái gì? Sống trong một cái miếu nhỏ tồi tàn. Trong một gian ngói nhỏ. Cái đó có tặng cho người ta, người ta cũng không cần. Ở một nơi vô cùng hẻo lánh, không có người đi thắp hương, không có hương hỏa, không có cúng dường, không có thu nhập, không ai đi đến đó cả. Thế thì Ngài dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống? Dựa vào trồng trọt. Vùng lân cận chùa có rất nhiều đất vô chủ. Ngài bèn đi khai hoang. Khai đất, trồng lương thực, trồng rau xanh, trồng cây ăn trái. Ngài có sức khỏe, tinh thần lại dồi dào, đầu óc linh hoạt nhạy bén. Cơ thể 112 tuổi, nhưng chẳng khác gì thanh niên. Ngài còn leo cây. Leo cây hái hồng, cây ăn trái. Quả chín rồi, ngài bèn leo lên hái xuống. Một trăm mười hai tuổi còn làm mấy chuyện này. Vào cái ngày vạn sanh hôm đó, ngày vạn sanh vào buổi tối, cả ngày từ sớm đến tối đều làm việc trong vườn rau. Làm hết một ngày, nào là nhổ cỏ, tưới nước, cuốc đất. Đến tối thì ra đi. Ngài biết trước ngày giờ. Có người nói với Ngài là Lão Bằng Hữu và Lão Đồng Tham nói với Ngài, bao giờ sư đi, chúng tôi giúp sư trợ niệm. Ngài nói với người ta, không cần, tôi không cần trợ niệm. Trợ niệm không chắc ăn, tôi tự mình niệm Phật, tự mình vãng sanh. Ngài đúng là tự mình niệm Phật. Vào buổi tối ra đi hôm đó, Ngài khác với bình thường. Ngài dựng khánh niệm Phật. Bình thường niệm Phật Ngài không có đánh khánh. Vào buổi tối trước khi vãng sanh, Ngài đánh khánh niệm Phật. Mọi người không chú ý cho lắm, không để ý đến. Lão Hòa Thượng còn ở đó lạy Phật thì họ đã đi ngủ hết rồi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tụng xong khóa sáng, có người đến phòng Lão Hòa Thượng xem thử thì thấy đèn trong phòng còn sáng. căn phòng của lão hòa thượng trước giờ đều không mở đèn, nhưng tối hôm đó đèn vẫn sáng. Bèn bước vào xem thử thì thấy ngài đi rồi, chẳng làm phiền đến ai, việc gì cũng đều tự mình làm. 112 tuổi. Cho nên không được chấp trước, tâm địa nhất định phải thanh tịnh, bình đẳng, lương thiện. Lý tưởng nhất chính là chỉ có một câu Phật hiệu. Chúng ta cầu cái gì? Chính là cầu vãng sanh Tây Phương thế giới Cực Lạc. Ở cõi đời này tuyệt đối đừng tranh giành với người, đừng mong cầu gì hết, với người vô tranh. Thế thì với bất cứ người nào đều có lợi, với việc vô cầu thế thì sẽ không gây hại cho bất kỳ người nào. Tôi không cầu gì cả, anh cầu còn tôi thì không, tôi không gây trở ngại cho anh. Anh tranh còn tôi thì không, tôi không cần. Đối với mọi người đều thân thiện gần gũi, đều chung sống hòa mục, chẳng dính dáng gì đến lợi với hại. Đối với việc qua lại với người học Phật chỉ có lợi không có hại. Người học Phật không lừa người khác. Cho nên không được chấp trước vào cái thân này. Nên biết rằng thân không phải ta, mà thân là cái sở hữu của ta, giống như y áo vậy. Nó là cái sở hữu của ta, bạn cần thì tôi có thể cho bạn. Khi không còn sử dụng được nữa thì có thể đổi một cái khác. Cơ thể này có thể thường xuyên thay đổi. Thân là sanh diệt, còn ngã thì không sanh không diệt. Cái này chúng ta cần nhận thức cho rõ ràng. Chúng ta đừng nên xem trọng nó thái quá. Xem trọng quá mức sẽ rất khổ. Vả lại bạn cũng chẳng thể quản nó được, bởi vì bạn có vận mạng, do vận mạng làm chủ. Không phải bản thân chúng ta có thể làm chủ. Phải nên hiểu cái lý này. Cái gì là khỏe mạnh nhất? Niệm Phật là khỏe mạnh nhất. Ngài Hải Hiền có thể làm chứng cho chúng ta. Trong cái miếu nhỏ này, mẹ ngài có thể làm chứng cho chúng ta. Sư đệ của ngài Pháp Sư Hải Khánh cũng có thể làm chứng cho chúng ta. Cả một đời đều trải qua một cuộc sống thanh bần vất vả, nhưng đời sống tinh thần lại vô cùng vui vẻ. Có một đời sống tinh thần phong phú, không ai có thể so bì với ngài. Kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là ngày nay chúng ta hay nói là đối lập. Chúng ta không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với vật. Tất cả đều không đối lập. Kiến thụ kiến, giới thụ kiến, hai loại này hợp lại, chúng ta thường hay bảo là thành kiến, tức là luôn cho mình là đúng. Rất nhiều người đều có loại phiền não này, luôn cho rằng những gì mình nghĩ là đúng, còn người khác là sai. Cái này cần phải bỏ. Có thể buông bỏ thành kiến của chính mình, chọn ý kiến của người khác, người ta sẽ vui, còn như không thể tiếp thu ý kiến của người khác. Thì thái độ của chúng ta cũng phải mềm mỏng nhu hòa. Chúng ta cho mình luôn đúng, thái độ ngạo mạn với người ta, không hay biết mình đã đắc tội với biết bao người. Lúc bạn có quyền có thế, người ta không dám làm gì bạn. Đến khi bạn thất thế, sẽ chẳng có ai đối hoài bạn đâu. Lúc đó bạn mới biết thế nào là khổ. Tình huống đó ở trong xã hội này, chỉ cần để ý, bạn sẽ thấy nó nhan nhản khắp mọi nơi. Vì vậy, chúng ta cần phải có tâm cảnh giác cao độ. Thêm một cái nữa là tà kiến, đó là kiến giải sai lầm. Tất cả mọi kiến giải sai lầm đều có trộn hết trong tà kiến. Nếu đoạn trừ được năm loại kiến giải này, bạn sẽ chứng được quả tu đà hoàng. Bạn thật sự là đệ tử Phật. Quả tu đà hoàng giống như lớp 1 tiểu học vậy. Tu đà hoàng đó là hàng thánh, không phải người phàm. Tuy họ chưa ra khỏi lục đạo luân hồi, nhưng họ ở trong vòng sáu nẻo này có một thời hạn nhất định. Dưỡng gian cõi trời cứ lên xuống 7 lần như vậy thì chứng được quả A-la-hán. Họ liền thoát ly sáu nẻo luân hồi, không được xem thường họ.